着他。
听众观众朋友，bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 112 Chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung, do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Trước, sau đại hội ngũ nhạc chiến phái trên núi Tung Sơn, mà Ngô Minh Chủ về tay Nhạc Bất Quần, sau khi Bất Quần đánh bại Tả Lãnh Thiện, ngay đêm hôm đó, Lâm Hữu Xung và các môn đệ Hằng Sơn đã bất ngờ chứng kiến cuộc đụng độ giữa Lâm Bình Chi và Dư Thương Hải. Lâm Bình Chi với võ công quái dị mà cả Doanh Doanh lẫn Lâm Hữu Xung đều nhận thấy tương tự như loại võ công của Đông Phương Bất Bại mà họ đã từng chứng kiến và đối đầu, đã mặc sức làm tình làm tội thầy trò Dư Thương Hải. Kính mời quý khán giả cùng thưởng thức tiếp. Lâm Hữu Xung ngủ đến nửa đêm, nghe xa xa có tiếng gió ngựa vọng lại, hai con ngựa từ hướng tây phóng đi. Lâm Hữu Xung ngồi dậy, dán rèm xe ra, nhưng thấy bọn đệ tử Hằng Sơn và bọn người phái Thanh Thành, ai cũng đều tỉnh dậy hết. Bọn đệ tử Hằng Sơn lập tức tụ thành nhóm 7 người, kết thành kiếm trận, đứng định phương vị không nhúc nhích. Bọn phái Thanh Thành có người xông ra đường, có người dựa vào vách tường, không bình tĩnh như đệ tử Hằng Sơn. Trên đường lớn, hai kỵ mã phóng nhanh đến, dưới ánh trăng nhìn rõ chính là vợ chồng Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi quát:
Dư Thương Hải, ngươi thì muốn chiếm đoạt tịch cả kiếm pháp của nhà họ Lâm ta, đã giết chết phụ mẫu ta, bây giờ ta xử từng chiêu cho ngươi coi, cố mà xem cho kỹ đây này.
Gã Thắng Di Cương phi thân xuống ngựa, trường kiếm mang trên lưng, bước nhanh về phía bọn Thanh Thành. Lệnh Hồ Xuân định thần, thấy gã mặc áo màu xanh lục, vạt áo bào và tay áo đều thêu qua màu vàng thẫm, diện kim tuyến, lưng thắt đai vàng, lúc cử động, bước đi, ánh hào quang lấp lánh, quả nhiên, rất sặc sỡ loè loẹt. Hắn nghĩ thầm:
Lâm sư đệ vốn rất đẹp trai, vừa làm tân lang từ khác trước, đó cũng không trách được. Thanh niên thỏa chí, được lấy nhiều vợ như vậy, đương nhiên rất sung sướng, nên phải cố trang điểm cho thật đẹp.
Tối hôm qua, ở bên phong tiền đài, Lâm Bình Chi tay không tập kích Dư Thương Hải, cũng chính với điều bộ này. Bây giờ phái Thanh Thành sao dễ để cho gã thi triển lại trò cũ. Dư Thương Hải quát một tiếng, thì bốn tên đệ tử dung kiếm xông đến. Hai người phân ra, đâm vào bên trái phải ngực gã. Còn hai người kia phân ra quơ kiếm, quét ngang quét dọc, chém hai chân của gã. Đào Cốc Lục Thiên thấy vậy sợ hãi, không nhìn được la quảng lên. Cả ba lão cùng la:
Chào tử, đàn ba!
Ba lão kia la lên:
Chào tử, đàn ba!
Lâm Bình Chi đưa tay phải ra, gạt tay hai tên đệ tử Thanh Thành một cách thần tốc vô vị. Tiếp theo, gã xoay tay lại, thúc quỷ tay vào hai tên đệ tử Thanh Thành đang chém hạ bàn của gã. Chỉ nghe bốn tiếng sú lên, hai người ngã xuống đất. Còn hai tên kia vẫn lấy kiếm đâm vào ngực gã, nhưng bị gã tạt ngang tay, khiến trường kiếm của hai người xoay lại, đâm ngược vào bụng dưới của nhau. Lâm Bình Chi quát:
Tịch tà kiếm pháp, chiêu thứ hai và chiêu thứ ba, xem rõ chưa?
Gã xoay người, tung mình lên ngựa phóng đi. Bọn phái Thanh Thành kinh hãi đến ngẩn người ra, không đuổi theo. Lúc nhìn hai tên đệ tử, thấy trường kiếm của người này đâm từ bụng dưới lên ngực người kia, và người kia cũng vậy. Hai người đều đã tắt thở, nhưng tay phải vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Cả hai cùng đứng như hai cây trụ, không ngã ra. Lâm Bình Chi một thúc một tạc này, Lệnh Hồ Xuân nhìn rất rõ, vừa kinh hãi vừa khâm phục. Hắn thầm nghĩ:
Rất cao minh, đây quả thực là kiếm pháp, chứ không phải là tâm nã. Chẳng qua trong đây gã không cầm kiếm mà thôi.
Ánh trăng tỏa xuống, cái bóng thấp bé của Dư Tân Hải đứng bên bốn thi thể ngơ ngẩn xuất thần. Bọn đệ tử Thanh Thành đứng vô quanh lão, cách lão rất xa, không ai dám nói gì. Một lúc sau, Lâm Xuân từ trong xe nhìn ra, thấy Chu Tinh Hải vẫn đứng yên bất động, bóng của lão dần dần dài ra, cảnh này kỳ quặc không tả. Có mấy tên đệ tử đã đi ra, có mấy tên ngồi xuống, Chu Tinh Hải vẫn đứng trơ trơ. Lòng Lâm Xuân bỗng nổi lên niềm thương cảm. Bậc tôn sư của phái Thanh Thành này bị người khắc chế, chẳng làm gì được, đành bó tay chịu chết. Hắn không khỏi ái ngại cho lão. Hắn buồn ngủ quá, nhắm mắt lại. Trong giấc ngủ, bỗng cảm thấy xe chuyển động. Tiếp theo nghe tiếng quát, thì ra trời đã sáng, mọi người khởi hành đi. Hắn vén rèm xe nhìn ra, trên con đường thẳng tắp, xuyên đồ phái Thanh Thành có người cưỡi ngựa, có người đi bộ. Nhìn những cái bóng lác đác của bọn họ, cảm thấy nỗi thê lương không tả, giống như một đàn cừu đang tự đi vào lò mổ. Hắn nghĩ,
mọi người này đều biết Lâm Bình Chi nhất định sẽ trở lại, cũng biết Quyết không cách nào đối kháng nổi. Nếu phân tán trốn đi thì phải Thanh Thành sẽ bị tan rã. Chẳng lẽ Lâm Bình Chi từ lên núi Thanh Thành trong Tùng Phong Quán lại không ai ra tiếp ứng hay sao?
Đến trưa, đoàn người đến một thị trấn lớn. Bọn Thanh Thành vào trong tửu lâu ăn uống. Bọn Hàng Sơn vào tiệm cơm đối diện ăn uống nghỉ ngơi. Nhìn sang bên kia đường, thấy sư đồ Thanh Thành ăn miếng thịt to, uống khát rượu lớn, quần đi đều làm yên không lên tiếng. Mọi người đều biết những người này mạng sống còn trong sớm tối, nên ăn một bữa cho thỏa thê. Đến giờ Mùi, đoàn người đến bờ sông Trường Giang. Nghe tiếng gió ngựa vọng lại, vợ chồng Lâm Bình Chi dọt ngựa đến, nghi hòa hít lên một tiếng. Bọn Hằng Sơn đều dừng lại. Lúc này trời nắng chói, hai kỵ mã từ giang sông chạy đến. Ngựa chạy đến gần, Nhạc Linh Sang dừng cương trước, Lâm Bình Chi tiếp tục phóng về trước. Dư Tinh Hải dậy tay một cái, bọn đệ tử cùng xoay người theo dọc bờ sông chạy hướng nam. Lâm Bình Chi cười ha hảo đáp:
Ngựa luôn, ngươi chạy đâu cho thoát?
Gã phóng ngựa đến, Dư Tinh Hải đột nhiên quay lại phóng kiếm ra. Kiếm khoay như cầu vồng nhắm phóng vào mặt Lâm Bình Chi. Chiêu kiếm này lợi hại như vậy, Lâm Bình Chi giật mình rồi rút kiếm ra đỡ. Quân đệ tử Thanh Thành cùng bao dây gã. Dư Thanh Hải phóng chiêu tới tấp, bỗng cao bỗng thấp. Lão già khoảng 60 tuổi này bây giờ thân pháp còn mau lẹ hơn cả thanh niên. Chiêu kiếm xuất ra toàn thế tấn công. Tám tên đệ tử Thanh Thành múa tích trường kiếm, dây trước sau ngựa Lâm Bình Chi, nhưng không dám lên mình ngựa. Đinh Lục Xuân xem được mấy chiêu, liền hiểu dụng ý của Dư Thanh Hải. Sở trường kiếm pháp của Lâm Bình Chi là ở chỗ biến hóa khôn lường, nhanh như điện chớp. Đã ngồi trên ngựa nên lợi thế đó bị giảm sút rất nhiều. Nếu muốn đột nhiên tấn công, chỉ có thể nhoài người về trước, đùi kẹp chặt hông ngựa, không tiến thoái tự do được. Tám tên đệ tử Thanh Thành cách hành dũng kiếm ghi khắp ngựa, chỉ bức cho Lâm Bình Chi không thể xuống ngựa. Lâm Bình Chi thầm nghĩ:
Trường môn Thanh Thành quả là hạng phi phạm, cách đánh này rất lợi hại.
Kiếm pháp Lâm Bình Chi biến ảo rất kỳ diệu, nhưng người gà ở trên ngựa mà vẫn chống chọi được Dư Thiên Hải. Lâm Hồng Xuân lại xem thêm mấy chiêu nữa. Một quan của hắn nhìn về phía Nhạc Linh Sang ở đằng xa, đột nhiên toàn thân chấn động, hắn giật mình kinh hãi. Sáu tên đệ tử Thanh Thành dây quanh cô ta, ép cô ta từ từ lui về phía bờ sông. Tiếp theo, ngựa của cô ta bị trúng kiếm vào bụng, hí giang nhảy dựng lên, cô ta ngã nhào xuống đất. Nhạc Linh Sang nghiêng người gạt hai kiếm ra rồi đứng dậy. Sáu tên đệ tử Thanh Thành dùng lên tấn công, giống như là muốn liều mạng. Lê Nụ Xuân nhận ra có Hầu Như Anh và Hồng Nhân Hùng ở trong đó. Hầu Như Anh sử kiếm tay trái rất hung hãn, tuy Nhạc Linh Sang học được kiếm pháp ngũ phái khắc trên vách đá trong hậu động ngọn sám hối, nhưng lại không có biết kiếm pháp phái Thanh Thành. Những chiêu kiếm trên vách đá của ta học được đều rất cao minh, nhưng kỳ thực cô ta cũng chưa học được cặn kẽ. Có điều sau khi được phụ thân chỉ điểm cũng sử được hình thức mà thôi. Ở trên phong thiền đài, cô ta dùng Thái Sơn kiếm pháp đấu với hảo thủ Thái Thái Sơn, dùng Hành Sơn kiếm pháp đấu với trưởng môn phái Hành Sơn, khiến cho đối phương giật mình kinh hãi. Cô ta đã dùng uy thế trấn áp đối phương, nhưng lấy những chiêu thức đó mà đối phó với đệ tử Thanh Thành thì vô dụng. Lệnh Hồ Xung chỉ xem được vài chiêu thì biết Nhạc Linh Sang không có cách nào chống đỡ nổi. Trong lúc lo lắng, bỗng nghe a dài một tiếng, một tên đệ tử Thanh Thành tay trái bị Nhạc Linh Sang dùng xảo chiêu của Hành Sơn chém đứt. Lệnh Hồ Xung vui mừng, chỉ mong sáu tên đệ tử này sợ hãi mà thối lui. Nào ngờ năm tên còn lại không lùi nửa bước, ngay cả đến tên bịt chặt cánh tay cũng phát cuồng mà xông tới. Nhạc Linh Sang thấy cả máu me đầm đìa, thần sắc đáng sợ, Cô kinh hãi lùi lại, Lâm Hữu Xuân giật mình kinh hãi quát:
Đồ vật gian, đồ vật gian!
Bỗng nghe Doanh Doanh nói: Hôm đó chúng ta đối phó với Đông Phương bất bại cũng dùng lối đánh này. Không biết cô ta đến bên Lâm Hữu Xuân từ bao giờ, Lâm Hữu Xuân thầm nghĩ.
Đúng như vậy. Hôm đó trận chiến trên Hắc Một Nhai, bọn ta bốn người đã thấy thất bại, nên nhờ Doanh Doanh quay lại uy hiếp Dương Liên Đình, phân tán tâm thần Đông Phương bất bại mới giết được lão. Bây giờ Dư Thân Hải lại dùng kế sách này, bọn ta đánh Đông Phương bất bại thế nào thì Dư Thân Hải chắc chắn không biết. Nhưng tình thế nguy ngập nên thần trí phát sinh, lão đưa ra cách này cũng là mưu kế như bọn ta rồi.
Hắn đoán rằng Lâm Bình Chi thấy ái thê gặp nguy hiểm, nhất định sẽ quay lại cứu giúp. Không ngờ gã dùng toàn lực đối với Dư Thân Hải, mặc cho ái thê lâm cảnh nguy hiểm. Sau khi Nhạc Linh Sang té ngã, liền đứng dậy múa tích trường kiếm. Sáu tên đệ tử Thanh Thành biết cái lẽ tồn vong của mình đều tùy thuộc vào cuộc chiến đấu bữa nay có giết được đối thủ hay không, nên không màng đến tính mạng, cứ lăn xả. Gã bị chặt tay lăn dưới đất, đưa tay phải ôm chân của Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang kinh hãi gọi: Bình đệ, Bình đệ, mau qua đây cứu ta, mau qua đây cứu ta đi. Lâm Bình Chi lớn tiếng trả lời:
Lão luôn họ Dư muốn xem tịch tà kiếm pháp, để cho lão xem, để lão chết không được nhắm mắt.
Cả phát chiêu liên tục khiến Dư Tinh Hải không kịp thở. Chiêu kiếm tịch tà chiếu pháp đã được Dư Tinh Hải nghiên cứu gần như thuộc lòng, nhưng chiêu kiếm đó không có gì là lạ kỳ lạ. Đột nhiên kiếm pháp của gã biến quá sức tinh kỳ, thủ pháp nhanh như sấm chớp, bức Dư Tinh Hải liên tục gào lên, càng lúc càng lúng cuống. Dư Tinh Hải biết nội lực của đối thủ kém xa lão, nên lão liên tiếp dùng lưỡi kiếm đánh lên sóng kiếm của mình. Chi chỉ mong kiếm của gã bị chấn động tuột khỏi tay, nhưng vẫn không đụng được vào thân kiếm gã. Lâm Hữu Xuân tức giận quát:
Ngươi!
Hắn tưởng rằng Lâm Bình Chi vì Dư Thanh Hải kéo dài cuộc đấu, không còn thời gian thu ái thê. Như gã nói như vậy, tức là bỏ mặc sự an nguy của Nhạc Linh Sang, chỉ coi trọng việc đem Dư Thanh Hải ra làm trò đùa. Lúc này trời nắng chói chang, hắn thấy Lâm Bình Chi hơi nhếch mép, mặt lộ ra vẻ vừa hưng phấn vừa thống hận, nghĩ trong lòng gã đang tràn đầy khoái chí phục thù, giống như con mèo bắt được con chuột muốn dờn cho đã rồi mới cắn chết. Tuy nhiên con mèo có dờn chuột cũng không tỏ ra thống hận và ác độc đến như vậy. Nhạc Linh Sang lại gọi:
Bình đệ, Bình đệ, mau đến đây đi Bình đệ, mau lên đây Bình đệ.
Cô có sức gọi toán lên, tình hình đã khẩn cấp lắm rồi. Lâm Bình Chi nói:
Từ từ đã sư tỷ dáng chống đỡ chút nữa, tiểu đệ xử xong tịch tạc kiếm pháp để hắn xem cho rõ đã. Lão lùn họ Dư với nhà ta vốn không thù oán, tất cả đều là vì tịch tạc kiếm pháp này. Phải để cho hắn xem rõ bộ kiếm pháp này từ đầu đến cuối. Sư tỷ nghĩ có phải hay không?
Gã nói eo éo, hiển nhiên không phải để nói cho vợ nghe, mà là nói cho Dư Thanh Hải nghe. Còn sợ đối phương không hiểu, gã lại nói thêm một câu:
Lão lùn họ Dư, lên người thấy có phải không?
Phương pháp của gã lạ lướt, một kiếm một chỉ đều rất thanh thoát, trong điều bộ chẳng khác gì mấy tư thức của nữ đệ tử Hoa Sơn đang luyện ngọc ngữ kiếm thập cửu thức. Có điều chỉ khác là gã có thêm ba phần tà khí âm u. Lệnh Hồ Xuân đi theo vốn là muốn xem rõ chiêu thức tịch tà kiếm phổ của gã, bây giờ gã thi triển toàn bộ với Dư Thanh Hải chính là cơ hội tốt không gì bằng. Nhưng hắn đang lo lắng cho sự an nguy của Nhạc Linh Sang, dù là đoán rằng Lâm Bình Chi nhất định sẽ dùng đường kiếm pháp này để giết họ Dư, nhưng bây giờ hắn quyết không xem thêm một chiêu nào nữa. Tai nghe tiếng Nhạc Linh Sang liên tiếp kêu cứu, hắn không nhẫn nại được nữa, bèn gọi:
Nghe Hòa sư tỷ, Nghe Thanh sư tỷ, xin hai sư tỷ mau đi cứu Nhạc cô nương, cô ta chống đỡ không nổi nữa rồi.
Nghi Hòa nói: Chúng ta nói không tương trợ bên nào nên không tiện ra tay. Người trong võ lâm rất coi trọng chữ tín, những nhân vật bằng môn tả đạo dù không có chuyện ác gì không làm, nhưng một lời đã nói nhất không hối hận. Nếu nuốt lời thì sẽ bị giang hồ phỉ báng, ngay cả hạng thái hoa đại tặc như Điện Bá Quang cũng rất thủ tính. Lệnh Hồ Xuân nghe Nghi Hòa nói như vậy thì biết đúng ý như vậy. Tối hôm kia ở bên Phong Thiền Đài, bọn họ đã nói rõ với Dư Thiên Hải quyết không nhúng tay vào. Nếu bây giờ có người lên cứu Nhạc Linh Sang thì quả thật là tổn hại rất lớn cho thanh danh của phái Hằng Sơn. Bất giác lòng lo lắng, hắn nói:
Chuyện này
hắn gọi:
Bất giới đại sư đâu? Điện Bá Quang đâu?
Tần Quyên nói: Hai người họ tối qua đã đi cùng với Đào Cốc Lục Tiên. Họ nói là nhìn bộ dạng của lão lùng họ Dư quá chướng mắt, muốn đi uống rượu. Hơn nữa, bọn họ cũng đều là người phái Hằng Sơn. Đột nhiên Doanh Doanh tung người lên chạy đến bờ sông, trong tay đã cầm hai đoạn kiếm, lớn tiếng nói:
"Cất ngươi ngay chỉ đây, ta là con gái của Nhậm giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo, Nhậm Danh Doanh là ta, không phải là người Phá Hàm Sơn. Sáu người đàn ông các người liên thủ ăn hiếp một phụ nữ, khiến người xem phát tức. Nhậm cô nương ta giữa đường gặp chuyện bất bình phải ra tay can thiệp."
Lê Đồ Xuân thấy Danh Doanh ra tay, không kìm được nỗi vui mừng, liền thở phào một cái, cảm thấy vết thương đau buốt, hắn ngã người trong xe. Sự có mặt của Danh Doanh vẫn không làm cho sáu đệ tử Thanh Thành để ý tới, vẫn liều mạng kiếm đánh Nhạc Linh Sang. Nhạc Linh Sang lùi thêm mấy bước, bỗng một tiếng, chân trái cô dẫm lên mé nước. Cô không biết bơi, một chân ở trong nước, lòng rất hoang mang, kiếm pháp tán loạn. Ngay lúc này, vai trái đau buốt, cô đã bị địch nhân đâm một kiếm. Người cục tay thừa thế nhào đến, tay phải chụp lấy chân phải của cô. Nhạc Linh Sang dung kiếm chém xuống lưng của gã. Gã cục tay há miệng, ngoạm lấy chân cô. Nhạc Linh Sang tối sầm mặt thầm nghĩ: "Chắc chết ta rồi." Cô liếc mắt thấy là mình chỉ phóng kiếm chân chết ra. Tay trái nắm kiếm, quyết dạch lên không trung hình cánh cung. Tư thức tuấn nhã, giống như người đang phô trương kiếm pháp trong lúc nhàn hạ. Lòng cô đau đớn sức nứt đi. Đột nhiên, thấy hai trường kiếm bay đến. Tiếp theo, nghe hai tiếng ầm ầm, hai tên đệ tử Thanh Thành đã rớt xuống sông. Nhạc Linh Sang hoảng loạn, ngã xuống. Dần dần, múa tích đoạn kiếm. Trong mười mấy chiêu, năm tên đệ tử Thanh Thành đều bị thương, binh khí rớt khỏi đành phải lui ra. Danh Doanh đánh gã cục tay sắp chết ra, kéo Nhạc Linh Sang lên, thấy nửa người của cô ta ướt sũng, trên áo dính đầy máu. Cô chiều Nhạc Linh Sang lên bờ, bỗng nghe Lâm Bình Chiêu quát:
"Tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta, các người xem rõ hết chưa?"
Kiếm quang khắp nơi, một tên đệ tử Thanh Thành dây ngựa đã bị trúng kiếm ở giữa chân mày, gã cười ha hả nói:
"Phương Danh Chí, ngươi được thích như vậy là quá dễ cho ngươi rồi."
Gã giật dây cương, giọt ngựa nhảy qua người Phương Nhân Trí đang nằm dưới đất rồi phóng đi. Dư Thương Hải kiệt lực, đâu dám đuổi theo. Lâm Bình Chi dừng cương ngựa đột nhiên quát:
"Ngươi là Giả Nhân Đạt!"
Gã giọt ngựa về trước. Giả Nhân Đạt đứng ở xa nép qua một bên, thấy gã đuổi đến, hắn la một tiếng rồi quay người chạy như điên. Lâm Bình Chi không vội đuổi theo, gã từ từ đuổi đến, dung trường kiếm đâm trúng chân phải Giả Nhân Đạt. Giả Nhân Đạt té nhào xuống đất. Lâm Bình Chi dung dây cương cho gió ngựa dẫm lên người hắn. Giả Nhân Đạt rú lên một tiếng thê thảm, nhất thời sẽ chết ngay. Trong tràng cười mang sợ của Lâm Bình Chi, gã quay đầu ngựa lại, tiếp tục cho ngựa dẫm lên người Giả Nhân Đạt, cứ thế qua lại mấy lần cho đến lúc Giả Nhân Đạt không còn sinh la được nữa. Lâm Bình Chi không liếc nhìn bọn đệ tử Thanh Thành, giọt ngựa chạy đến bên Nhạc Thanh Sang và Doanh Doanh nói với vợ:
"Lên ngựa đi."
Nhạc Thanh Sang nhìn gã với cặp mắt rất là tức giận. Một lúc sau cô cắn răng nói:
Ngươi đi một mình đi."
"Ê, còn chú tỷ."
"Ngươi hỏi ta để làm gì?"
Lâm Bình Chi liếc nhìn bọn đệ tử Hàng Sơn, cười nhạt một tiếng, thúc ngựa giọt đi, bụi bay mù mịt. Doanh Doanh không thể ngờ Lâm Bình Chi lại tuyệt tình với người vợ mới cưới của gã như vậy. Cô ngạc nhiên nói:
"Lâm phu nhân, phu nhân đến xe của ta nghỉ ngơi đi."
Nhạc Linh Sang nước mắt lưng tròng, cô cố kìm không để nước mắt rơi ra, nghẹn ngào nói:
Tiểu muội không đi. Tại sao tỷ cứu tiểu muội chứ?"
"Không phải ta cứu phu nhân, mà là đại sư ca của Lệnh Hồ Xuân của phu nhân cứu phu nhân đó." Lòng Nhạc Linh Sang chua xót, cô không nhìn được nữa, nước mắt trào ra nói:
Tỷ xin tỷ tỷ cho tiểu muội mượn con ngựa."
"Được." Doanh Doanh quay người đi, dắt một con ngựa đến. Nhạc Linh Sang nói:
Đa tạ tỷ tỷ.
Cô dọt lên ngựa, xoay con ngựa quay về hướng đông, ngược hướng với Lâm Bình Chi, dường như định quay về Trung Sơn. Chu Thiên Hải thấy Nhạc Linh Sang phóng ngựa qua, lão ngạc nhiên nhưng không thèm để ý đến. Lão thầm nghĩ:
"Qua một đêm, liệu chút chi nào đêm, là đêm giết hết mấy người của chúng ta. Muốn giết từng tên đệ tử của ta, làm cho ta trơ trọi một mình, sau đó mới hạ thủ."
Lệnh Hồ Xuân không nỡ nhìn bộ dạng Dư Thiên Hải thất hồn lạc phách như vậy, đành nói:
"Đi thôi."
Người phu xe đáp dạ. Một tiếng quát vang lên, roi dây quất lên không, rồi bớt một tiếng, con lừa kéo xe đi về phía trước. Lệnh Hồ Xuân hừ một tiếng, hắn thấy Nhạc Linh Sang quay về hướng đông, trong lòng hắn muốn đi theo cô ta, Không ngờ xe lừa lại đi về hướng Tây. Lòng hắn nặng trĩu, nhưng không thể biểu xe quay về hướng Đông được. Hắn dán rèm xe, nhìn về phía sau, không thấy hình bóng Nhạc Lan Sang nữa. Hắn lo lắng nghĩ.
Tiểu sư muội thân bị trọng thương, cô thân độc hành, không người đi cùng, chẳng biết làm sao.
Bỗng nghe Tần Quyên nói,
cô ta quay về Công Sơn, đã có phụ nữ của cô ta ở đó, rất là bình an.
Hắn nghĩ,
Tần Quyên sư muội là tinh tế, đoán được tâm tư của ta.
Trưa hôm sau, đoàn người nghỉ lại trong một quán cơm. Quán cơm này kỳ thực không phải là một cái quán, mà chỉ là mấy gian sạp cỏ bên đường, đặt thêm mấy cái bàn bán trà và nấu cơm cho khách bộ hành. Huynh đệ tử Hàn Sơn kéo đến quá đông. Trong quán cơm không có nhiều gạo, may mà bọn họ có đem theo gạo, ngay cả nồi niêu chén bát cũng đem đủ. Bọn họ liền khoét lò ở bên sạp cỏ để làm cơm. Đình Xung ngồi trong xe quá lâu rất buồn. Kim thương dược của phái Hàn Sơn trong uống ngoài thoa nên đã đỡ nhiều rồi. Trình Ngạc và Tần Quyên hai người cũng đỡ hắn xuống xe ngồi nghỉ trong rạp cỏ. Lệnh Hữu Xuân nhìn về hướng đông thầm nghĩ,
không biết tiểu sư muội có còn trở lại nữa hay không.
Bỗng thấy trên đường lớn cát bụi mù mịt, một đám người từ phía đông chạy đến, chính là bọn Di Thương Hải. Bọn người phái Thanh Thành đến ngoài rạp cỏ liền ngồi xuống làm cơm ăn. Di Thương Hải ngồi một mình bên một cái bàn, không nói một lời, nâng lẫn xuất thần. Hiển nhiên lão tự biết vận mệnh của lão đã định rồi, nên không còn kiêng dè để tránh bọn phái Hàn Sơn nữa. Thật ngoài cái chết ra không còn chuyện gì hệ trọng hơn, bất luận bọn phái Hàn Sơn nhìn lão chết như thế nào cũng chẳng liên can gì. Qua một lúc lâu, có tiếng gió ngựa từ hướng tây vọng lại. Một kỵ mã từ từ chạy đến, mặc áo gấm hoa què, chính là Lâm Bình Chi. Gã dừng cương ngựa ở ngoài rạp cỏ, thấy bọn Thanh Thành không thèm liếc nhìn gã. Mọi người ai nấu cơm thì nấu, uống trà thì uống. Tình hình này vượt ra ngoài dự đoán của gã. Gã liền cười ha hả nói,
các ngươi không động thủ, nhưng mà còn ta vẫn muốn giết người.
Gã nhảy xuống ngựa, đánh phốt vào hông ngựa, con ngựa từ đi ăn cỏ. Gã thấy trong rạp cỏ còn có hai cái bàn trống, liền đến ngồi xuống một bàn. Gã vừa tiến vào sập cỏ thì Lệnh Hồi Xuân ngửi thấy mùi thơm nồng nặc. Sắc phục của Lâm Bình Chi rất cầu kỳ, hiển nhiên trên y phục đều tẩm nước hoa. Trên mũ đính một viên ngọc biếc, tay đeo một chiếc nhẫn bảo thạch màu hồng. Trên mỗi mũi giày đều đính hai viên trân châu. Thật đáng là cách ăn giận của công tử hào phú lắm tiền nhiều của, đâu giống người võ lâm. Lệnh Hồi Xuân thầm nghĩ,
nhà của hắn trước đã mở phước oai tiêu cục, nên đã là công tử hào phú rất có tiền. Trên giang hồ ca chịu khổ nhập mấy năm, bây giờ học nghệ ắt hành nên muốn hưởng thụ cho thỏa.
Gã lấy trong túi ra một chiếc khăn tay trắng tinh, nhẹ nhàng lau mặt. Tướng mạo của gã tuấn mỹ, mấy động tác lấy khăn lau mặt phủi áo trông giống như cô đào hát trên sân khấu. Sau khi Lâm Bình Chi ngồi, gã lạnh lùng nói,
Lệnh Hồ Huynh xin chào.
Lệnh Hồ Xuân gật đầu nói,
chào Lâm đệ.
Lâm Bình Chi nghiêng đầu, thấy một tên đệ tử Thanh Thành bưng một bình trà nóng lên, rót trà cho Di Thương Hải. Gã nói,
ngươi là vua nhân hào có phải không? Năm xưa đến giết người như ta, cũng có ngươi tham gia vào. Ngươi biết thì cho, ta không nhận ra.
Vua nhân hào đặt mạnh bình trà nghe râm một cái, gã quay phắt lại, tay đặt lên chuôi kiếm, lùi lại mấy bước nói,
lão tử chính là vua nhân hào, ngươi muốn làm gì?
Gã nói tuy giọng lớn nhưng phát âm hơi run run, mặt tái mét. Lâm Bình Chi mỉm cười nói,
anh hùng hào kiệt, Thanh Thành tứ tú, ngươi đứng hàng thứ ba, ngươi chẳng có chút khí khái hào kiệt nào, thật đáng nực cười.
Anh hùng hào kiệt, Thanh Thành tứ tú là bốn đệ tử võ công mạnh nhất của phái Thanh Thành, gồm Hầu Nhân Anh, Hồng Nhân Hồng, Du Nhân Hào, La Nhân Kiệt. Trong bốn người, La Nhân Kiệt đã bị Lệnh Hồ Xuân giết ở trên Túy Thiên lầu Thương Nam, chỉ còn lại ba người. Lâm Bình Chi cười nhạt nói,
vì Lệnh Hồ Huynh này tự nói cầu hồng giả chuyên, Thanh Thành tứ thú. Lệnh Hồ Huynh ví mọi người là giả thú, là con xem trọng các ngươi. Theo ta thấy, ngay cả công phu các người cũng không bằng đâu.
Du Nhân Hào vừa sợ vừa tức giận, sắc mặt càng tái mét, tay cầm đuôi kiếm nhưng vẫn chưa rút ra. Ngay lúc này, từ phía đông tiếng gió ngựa truyền đến, hai kỵ mã chạy nhanh đến. Đến trước rạp cỏ, người đến trước thắng Di Cương lại, mọi người quay đầu nhìn ra, có người ủa lên một tiếng. Ngồi trên con ngựa là một lão rùa, thân người mập lùn, chính là Mộc Cao Phong, ngoại hiệu là Tái Bắc Minh Đà. Người cưỡi ngựa phía sau là Nhạc Linh Sang. Lê Đình Xuân vừa thấy Nhạc Linh Sang, ngực hắn nóng bừng mà lòng rất vui mừng. Hai tay Nhạc Linh Sang bị trói ngược ra sau lưng, dây cương ngựa cô chỉ nằm trong tay Mộc Cao Phong. Rõ ràng cô bị gã lao bắt giữ. Hắn nhìn không được nữa, muốn lên tiếng, nhưng hắn nghĩ
trưởng phu của Dũng sư muội đang ở đây, ta hà tất phải ra mặt can thiệp vào chuyện người ngoài. Nếu trưởng phu của cô bỏ mặt thì lúc đó ta tìm cách cứu giúp cũng chưa muộn.
Lâm Bình Chi thấy Mộc Cao Phong đến thật giống như được vô số bảo bối từ trên trời rơi xuống. Gã mừng rỡ nghĩ thầm,
nói thật ra ra má má thật cũng có lão hồ này tham dự, không ngờ hôm nay lão lại tự dẫn xác đến, thật là ông trời có mắt.
Mộc Cao Phong không nhận ra Lâm Bình Chi. Ngày hôm đó trong nhà của Lưu Chính Phong ở thành Hành Sơn, tuy hai người đã từng gặp nhau, nhưng Lâm Bình Chi giả làm người cù, trên mặt dán đầy thuốc dán. Còn bây giờ gã là một thanh niên tuấn tú, giống như một cây ngọc xung xinh trong gió, đương nhiên là khác xa ngày trước. Sau đó tuy lão biết gã giả ra làm người cù, nhưng cũng chưa gặp qua mặt mũi thật của gã. Mộc Cao Phong quay lại nói với Nhạc Linh Sang,
ở đây có quá nhiều bằng hiếu, chúng ta đi thôi.
Gã thấy người Hai Cái Thanh Thành và Hàng Sơn, lòng đã có sự kiêng dè, đoán rằng sẽ có người ra tay của Nhạc Linh Sang, chi bằng sớm rời xa chỗ này. Lão quát một tiếng rồi giọt người đi. Ngày hôm qua Nhạc Linh Sang bị thương lại đi một mình, muốn chạy trung sơn với song thân, nhưng đi không bao lâu thì gặp Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong tâm địa hẹp hòi, ngày trước lão chỉ đấu với Nhạc Quốc Quần bị thua, sau đó vợ chồng Long Chiến Nam được Nhạc Quốc Quần cứu đem đi, lão thấy làm nhục nhã vô cùng. Lão lại nghe tin con trai của Lâm Chính Nam là Lâm Bình Chi đầu nhập môn hạ Quá Sơn, lấy con gái của Nhạc Quốc Quần làm vợ, thì đoán rằng bộ tịch tà kiếm pháp đã thuộc về phái Quá Sơn. Lão càng tức giận dạng phần. Ngũ nhạc kiếm phái của Khai Tông lập phá, lão cũng đã nắm được tin. Nhưng người trong ngũ nhạc kiếm phái vốn rất khinh thường lão. Tà Lĩnh Thiền cũng không gửi thiệp mời lão đến dự. Lão tức giận cành hồng, mai phục đường núi Thông Sơn, chỉ đợi người ngũ nhạc kiếm phái xuống núi. Nếu đi từng đám, có trưởng bối đi cùng thì lão không lộ diện, chỉ cần có người đi một mình thì lão liền tìm cách bắt mấy người để hạ bớt cơn giận trong lòng. Nhưng thấy quần hùng lũ lượt xuống núi toàn là mấy chục người, mấy trăm người cùng đi, muốn hạ thủ cũng không thể được. Không dễ gì gặp một người đi đơn độc. Bỗng thấy Nhạc Linh Sang một mình phóng ngựa quay về, lão liền chặn cô ta lại. Võ công Nhạc Linh Sang vốn không bằng Mộc Cao Phong, người đang bị thương. Mộc Cao Phong lại đột nhiên đánh úp nên chiếm được tiên cơ, cuối cùng cô bị lão bắt. Mộc Cao Phong nghe Nhạc Linh Sang hăm dọa xưng là con gái của Nhạc Quốc Quần, lòng lão vui mừng, liền nghĩ ra chủ ý muốn giấu cô ta ở một nơi bí ẩn rồi buộc Nhạc Quốc Quần đem tịch tà kiếm pháp để đổi lấy người. Trên đường lão dọc người rất nhanh, không ngờ lại đụng phải người Hai Phái Thanh Thành và Hạng Sơn ở đây. Nhạc Linh Sang thầm nghĩ, bây giờ để cho lão đem ta đi đâu thì còn ai đứng để cứu ta. Cô chẳng để ý gì đến vết thương trên vai, nghiêng người từ trên lưng ngựa cô rớt xuống. Mộc Cao Phong quát lên,
sao vậy?
Lão giọt xuống ngựa, cúi người túm lưng Nhạc Linh Sang. Lê Đình Xuân tâm nghĩ Lâm Bình Chi quyết không thể trừng mắt nhìn ái thê bị người ta làm nhục, nhất định sẽ ra tay cứu. Nào ngờ Lâm Bình Chi hoàn toàn không có màng đến, lấy từ trong tay áo ra một cái quạt mạ vàng, quạt phe phẩy, một sợi lông chim thả nhẹ nhẹ bay xuống. Lúc này là tháng ba, phương bắc vẫn còn mùa tuyết, có nóng trong phòng quạt. Gã làm điều bộ như vậy hiển nhiên tỏ ra mình là người ung dung nhàn nhã. Mộc Cao Phong túm lấy lưng Nhạc Linh Sang nói,
cẩn thận chào ta.
Lão đặt cô ngồi lại trên lưng rồi nhảy ngựa muốn dọc đi. Lâm Bình Chi nói,
họ bóc kia, ở đây có người nói võ công của ngươi rất tầm thường, thế ngươi nghĩ sao?
Mộc Cao Phong sửng sốt thấy Lâm Bình Chi ngồi riêng một bàn, dường như không phải là người phái Thanh Thành hay phái Hằng Sơn. Nhất thời lão không hiểu lai lịch của gã, bèn hỏi,
ngươi là ai?
Lâm Bình Chi mỉm cười nói,
ngươi hỏi ta làm gì? Người nói võ công của ngươi tầm thường, không phải là ta. Ai nói?
Lâm Bình Chi xếp quạt nghe rút một tiếng, chỉ vào Dư Thương Hải nói,
ý như quán chủ phái Thanh Thành đây, gần đây lão xem được một đường kiếm thuật tinh diệu, là thức kiếm pháp cao nhất thiên hạ, dường như gọi là tịch tà kiếm pháp.
Mộc Cao Phong vừa nghe đến bốn chữ tịch tà kiếm pháp, tinh thần liền phấn chấn. Lão liếc nhìn Dư Thiên Hải, thấy tay Dư Thiên Hải cầm bát trà, ngơ ngẩn xuất thần, dường như không nghe Lâm Bình Chi nói gì. Lão bèn nói:
Dư quán chủ, chúc mừng quán chủ thấy được tịch tà kiếm pháp, chuyện này có thật chứ?
Dư Thiên Hải nói:
Quả thật, tại hạ quả thật thấy được từng chiều tâm thức từ đầu đến cuối.
Một câu phong vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Lão nhảy xuống ngựa đứng ngồi bên bàn. Dư Thiên Hải nói:
Hả, nghe nói kiếm phổ này bị nhà Bắc Quỳnh phải thần sớm lấy được, thế tại sao quán chủ lại thấy được? Tại hạ chưa thấy được kiếm phổ, chỉ thấy được người sử môn kiếm pháp này thôi. Ồ, thì là đã như vậy. Thế tịch tà kiếm pháp có thật có giả, hậu nhân của Phúc Lai Châu, của Phúc Châu tụ hợp được bộ tịch tà kiếm pháp thì có mấy khác khi sử ra chỉ khiến cho người ta cười kẻ quay hàm. Cái kiếm pháp quán chủ thấy được có chắc là thật không?
Tại hạ cũng không biết là thật hay giả, nhưng người sử đường kiếm này là hậu nhân của Phúc Lai Châu cục ở Phúc Châu.
Tiếp cho quán chủ là tôn chủ một phái, mà ngay cả kiếm pháp thật thì giả cũng không phân biệt được. Lâm Chấn Nam của Phúc Lai Châu cục không phải đã chết như tay quán chủ thì sao?
Thật là của tịch tà kiếm pháp, quả thật tại hạ không phân biệt được. Một đại hiệp kiến thức cao minh thì nhất định sẽ phân biệt được ngay.
Một câu phong biết rõ võ công kiến thức của đạo nhân lùn này, lão là nhân tài hạng nhất trong võ lâm, đột nhiên nói như vậy thì nhất định là có thâm ý. Lão cười hì hì mấy tiếng khôn khan, thoáng nhìn bốn phía thấy ai cũng nhìn lão, thần sắc rất là cổ quái, giống như lão đã nói rất sai. Bèn nói:
Nếu ta mà thấy được thì sớm muộn gì cũng phân biệt được.
Dư Trường Hải nói:
Một đại hiệp muốn xem cũng không khó, ở đây có người biết sử bộ kiếm pháp này.
Một có phong rung lên, một quan quét nhìn mọi người một lượt, thấy vẻ mặt của Lâm Bình Chi thản nhiên như không có gì, bèn hỏi:
Vị thanh niên này biết sử hay sao?
Dư Thiên Hải nói:
Cầm phục, cầm phục. Quả nhiên một đại hiệp có con mắt đương đời, vừa liếc qua là đã nhìn ra được.
Một có phong nhìn Lâm Bình Chi từ đầu đến chân, thấy gã ăn mặc lè lẹp trông giống như một công tử con nhà họ Phú. Lão thầm nghĩ:
Lão đồ nội dung nói như vậy nhất định là có tâm gì đây, âm mưu nghĩ kế gì muốn phó đối phó với ta. Đối phương người âm hảo hán không chịu ứng với cái thua trước mắt nên không cần nhiều lời với bọn chúng, mau lên đường là hơn. Chỉ cần con gái nhà Bất Quần ở trong tay ta thì không sợ hắn không đem kiếm họ đến chuộc nữa.
Lão liền cười hô hố nói:
Lão đồ nội dung lâu ngày không gặp còn ưa nói đùa, mộc bà tử hôm nay có việc gấp, xin miễn tội không bồi tiếp. Tịch tà kiếm pháp cũng tốt, đảng ma kiếm pháp cũng tốt, xưa nay mộc bà tử không để tâm tới, tạ biệt.
Lão nói xong tung người một cái đã ngồi lên lưng ngựa, thân pháp lanh lẹ vô cùng. Ngay lúc này mọi người cảm thấy hoa cả mắt, dường như Lâm Bình Chi nhảy lên cản trước ngựa một cao phong, cánh quạt quơ nhẹ, mọi người đã thấy gã lại ngồi lại lên vàng giống như là chưa rời chỗ. Trong lúc mọi người gạc nhiên, một cao phong thét một tiếng thúc ngựa chạy đi. Nhưng Lệnh Hồ Xung, Kênh Doanh, Dư Thiên Hải thấy rất rõ Lâm Bình Chi đưa tay ra điểm hai cái lên mắt của ngựa một cao phong, quyết định gã hạ thủ con ngựa rồi. Quả nhiên con ngựa chạy được mấy bước bỗng đâm đầu vào một cột rạp cỏ, cú đụng rất mạnh, nửa bên rạp cỏ liền sụp xuống. Dư Thiên Hải tung người giọt ra ngoài rạp, bọn Lệnh Hồ Xung và Lâm Bình Chi trên đầu bị rớt đầy cỏ rác. Trần Ngạc giơ tay phủi cỏ trên đầu Lệnh Hồ Xung, Lâm Bình Chi lại không thèm để ý, gã nhìn trừng trừng vào Mộc Cao Phong. Mộc Cao Phong hơi chần chừ, nhảy xuống lưng ngựa buông dây cương ra. Con ngựa xông lên mấy bước, đâm vào một gốc cây khác, hí dài một tiếng rồi ngã ra đất, đầu đầy máu. Hành động của con ngựa này quái dị như vậy, hiển nhiên hai con mắt nó đã bị mù rồi. Vừa rồi Lâm Bình Chi đã dùng thủ pháp cực kỳ nhanh đâm mù mắt con ngựa. Lâm Bình Chi dùng quạt từ từ phủi bụi bặm trên vai của mình rồi nói:
Người đi cưỡi ngựa mù thật là nguy hiểm quá.
Một cái phong cười hả hả nói:
Tiểu tử quá ngông cuồng, quả nhiên có đủ hai con đàn. Lão Dư Dù nói người biết sự tích tạc kiếm pháp, người cứ sử trong nội coi thử coi. Đúng như vậy, quả thật muốn ta sử cho người coi. Người nó vì muốn tịch tạc kiếm pháp của nhà ta mà đã giết hại ra má má của ta, tôi khắc đầy chẳng thua gì Dư Thiên Hải.
Một trong Phong giật mình kinh hãi, không ngờ vị công tử trước mặt này là con trai của Lâm Chấn Nam, lão Tính Thầm.
Hắn càng làm khiêu chiến với hắn như vậy, đương nhiên là ỷ vào cái gì đó, nên không sợ. Ngũ nhạc kiếm phái của hắn đã hợp thành một phái, nhưng nghi cô với Hàng Sơn chắc cũng là sợ thù của hắn thôi.
Lão bỗng như ra một kế, liền xoay tay túm lấy Nhạc Linh Sang thầm nghĩ.
Địch đồng tẩy, con khả này muốn là vợ của hắn, ta khắc chế à, thì trượt từ này, dám làm gì được ta?
Đột nhiên sau lưng có tiếng gió động nhẹ, một kiếm chém đến, một con Phong như người né tránh. Thì ra, đường kiếm này do Nhạc Linh Sang chém, ai đó đã cắt đứt dây thần trói tay cô, giải khai các huyệt đạo bị phong tỏa trên người cô, rồi còn đưa trường kiếm cho cô ta nữa. Chiếc kiếm này, Nhạc Linh Sang rút một con Phong tránh xa, cô cảm thấy vết thương đau buốt, huyệt đạo cô là bị phong tỏa quá lâu, nên tứ chi khó cử động. Thôi lòng tức giận, nhưng cũng không chơi đánh lão. Lâm Bình Chi cười nhạt.
Tiếp thường người cũng là một nhân vật võ lâm thành danh nhiều năm mà lại vô sỉ như vậy. Nếu người muốn sống thì bỏ đi hết, không đầu là ông nội ba cái, gọi ba tiếng ông nội, thì ta sẽ để cho người sống thêm một năm. Sau một năm ta sẽ tìm ngươi, ngươi nghĩ sao?
Một câu Phong ngẩng mặt lên trời cười hả hả nói.
Tiểu tử, ngày hôm đó ở chỗ nhà Lưu Chính Phong thành Hành Sơn, ngươi giả trang làm thằng ngu, khấu đầu lại ta, gọi to ông nội, liệu mãng với ông nội nhận ngươi làm đều đề. Ông nội không chịu, ngươi mới đầu nhập nó món hạ nhạc lão gì, gạt lão lấy được một con vợ có phải không?
Lâm Bình Chi không đáp, ánh mắt gã đầy lửa phẫn nộ, vẻ mặt lại rất hưng phấn, xếp quạt lại đưa quạt qua tay trái, tay phải phất gạt áo bào, bước ra khỏi rạp cỏ đi thẳng đến một con Phong. Gã đi qua chỗ nào, ai ai cũng ngửi thấy mùi thơm nồng nặc. Bỗng nghe hai tiếng thét lên, Dương Nhân Hào và Các Nhân Thông phái Thanh Thành mặt biến sắc, ngực phun máu ra ngã xuống đất. Người ngoài đều kinh hãi la quảng, rõ ràng gã muốn ra tay đối phó với một con Phong, không biết tại sao gã lại rút kiếm đâm chết hai tên du cát. Sau khi gã rút kiếm giết người, liền tra kiếm vào vỏ. Ngoài bọn cao thủ như Lệnh Hồ Xuân ra, người khác chỉ thấy ánh hào quang lóe sáng, chứ không thấy rõ gã rút kiếm ra như thế nào, càng không thấy gã dung kiếm giết người ra sao. Lệnh Hồ Xuân trong đầu lóe lên ý nghĩ.
Lúc ta mới gặp khoái đao của Điền Bắc Quang, cũng khó mà chống đỡ. Đến lúc học được độc cô cửu kiếm, thì khoái đao của hắn chẳng là cái gì trong mắt ta. Nhưng khoái kiếm này của Lâm Bình Chi, Điền Bắc Quang chỉ đáng một phần vạn, e rằng đỡ không được ba kiếm của gã. Còn ta có thể đỡ được mấy chiêu?
Trong chốc lát, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. Một câu Phong móc bên hông rút ra một thanh kiếm. Hình dạng cái kiếm này của lão rất đặc biệt, cong cong hình cánh cung, người gù kiếm cũng gù, đúng là một thanh đà kiếm. Lâm Bình Chi nhếch mép cười, bước đi hướng về phía lão. Đột nhiên, một câu Phong gầm lên một tiếng giống như là tiếng sói tru, nhảy bổ về phía trước. Đà kiếm dạch thành một hình cánh cung, nhắm móc vào sườn Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi rút trường kiếm đâm phản lại ngực lão. Chiêu kiếm này phóng sau nhưng đến trước, đã mau lẹ lại chuẩn xác. Một câu Phong lại gầm lên một tiếng, lùi người giọt ra sau, thấy giặt áo trước ngực lão bị rách một đường dài để lộ ra một đống lông đen. Chiêu kiếm này của Lâm Bình Chi chỉ cần sâu thêm hai tấc nữa thì một câu Phong đã bị rạch ngực. Mọi người ồ lên một tiếng, ai ai cũng kinh hãi. Một câu Phong tuy thất chết trong gang tấc, nhưng lão rất hung hãn, chẳng muốn sợ hãi chút gì. Lão liên tục gầm lên, cả người lẫn kiếm xông về hướng Lâm Bình Chi.
Thưa quý khán giả, chuyện Tiếng Lạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu tối thứ tư tuần tới.
Như nước trôi. khó khăn chờ ta.